Suối Đầu Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Phước là gì? Huệ là gì? Phước từ đâu có? Phước huệ song tu là sao? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã từng giảng cho hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học hiền bí Phật Pháp, nhân vô lượng cũng như vật vô tri. Trong mỗi chúng ta đều có lòng từ bi tha thứ, nên vun bồi lượng từ bi của mình, giúp đỡ cho người khó khăn hơn mình trong khả năng của mình, thì chúng ta làm phước cho chính mình. Phước là gì? Phước từ đâu mà có? Có phải phước là được tiền tài danh vọng dồi dào, hay phước là được cơ hội thức tâm hướng về tâm linh? Huệ là gì? Tại sao phải vun bồi huệ? Phước huệ song tu là sao? Đức Thầy từng nói, lượng đại là phước đại. Họa, phước, đức là gì? Người tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp có thể thoát được vòng tội phước hay không? Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, nhiều khía cạnh rất hữu ích về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thiền nhiều và làm phước nhiều, cái nào mòn nghiệp?
Thiền nhiều là lập lại trật tự cho chính mình. Làm phước là tu phước độ cho người kế tiếp. Làm phước đứng đắn, chứ không phải nói chuyện nào cũng kể vô làm phước. Làm phước phải đứng đắn. Người ta đau khổ cần thiết, trong lúc không ai giúp, mình giúp. Đó là tâm từ bi mình mới có cơ hội phát triển.
Tôi xin đọc câu hỏi. Làm phước thiện có hỗ trợ cho cái thiền không?
Hỗ trợ gì?
Cho thiền không?
Với khả năng của chính mình, giúp đỡ người đau khổ, hỗ trợ nhiều. Bởi vì nó mở cái tâm thức của chúng ta hướng thiện và dễ thiền hơn. Khi mà người ta đói khổ, không có ăn mặc, mình giúp cho người ta được, cái tâm mình thấy an, thì cái tâm từ mi mình lần lần phát triển. Tu phước, rồi thiền là tu huệ, phước huệ song tu.
Xin cứ đọc câu hỏi. Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự, và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Nhưng mà trong phước với huệ thì song với nhau.
Nếu phước huệ song tốt, ta tu phước huệ thì khác. Nói về tu, phước là tôi gặp ai hoạn nạn đau khổ thì tôi gặp, huệ là tôi lo, tôi tìm nguyên căn nguồn cội của tôi, thấy nguyên lai bổn tánh của chính tôi, thấy sự sai lầm của tôi khi mà huệ. À, còn phước là như bây giờ con đang nuôi con giúp chồng, đó là phước. À, tận tâm vì gia ca, đó là phước rồi. Rồi bên ngoài họ đau khổ mình giúp thêm cũng là phước. À, còn huệ là mình tu thân, à, tu tâm dưỡng tánh để hiểu mình, hiểu sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, thì mình sẽ thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình. Mà thấy rõ tánh hư tật xấu của mình mới nguyện hy sinh tánh hư tật xấu. Hy sinh được tánh hư tật xấu là giải thoát. Thấy rõ chưa? Mà còn ôm tánh hư tật xấu còn kẹt, thấy không?
Vậy mà con nghĩ trong huệ, trong phước nó có cái huệ. Khi mà mình nghĩ thì mình thấy cái sự đau khổ của người ta, làm cái chuyện thiện là trong đó mình cũng có cái huệ đó.
Có cái huệ, yeah. Nhưng mà mình tu á, thật sự có huệ nhiều. Mình thấy nghĩa là cái sự thấy của mình nó sẽ tiến triển trong sự thấy tôi vô cùng. Đó nó thật sự giúp ích và cứu luôn cả mình chứ không phải cứu đối phương. Còn kia kia mình thấy là thấy tình cảnh của đối phương. Còn cái này mình thấy luôn cả tình cảnh của mình, cứu rỗi luôn nhiều. Nhưng mà phước huệ sống tu, thấy không? Người ta tu phước là chỉ ăn lo chuyện xã hội, đó là tu phước. Còn tu huệ là phải hành pháp. À, con làm soi hồn, làm pháp luân định để mở bên trong. Vì nó tâm tối nó không thấy nó thôi, mà nó mở bằng nó thấy gì? Nó thấy nó, càng thấy nó rồi nó càng thấy ông trời nhiều hơn, nghe không? Càng thấy nó nhiều hơn, nó càng thấy bàn tay quyền nó nâng đỡ nó từ giai đoạn một, nghe không? Đó là nó mới gây được niềm tin trở về với nguồn cội, của một giải thoát.
Lượng đại là phước đại. Nếu mà con biết cơ, có cơ hội con xây dựng cái lượng con ngày càng lớn. Người ta đối xử xấu nhưng mà con đối xử tốt. Con thấy mặt trời không? Họ đối xử với mặt trời đâu có tốt. Mặt trời vẫn ban chiếu hàng ngày, mặt trăng vẫn làm việc. Tại sao con không biết nhìn cái đó mà con thực hiện cái tâm từ bi? Đâu có sao, không có mất gì, của trời cho mà. Trời không cho con may mắn có việc làm mạnh khỏe đâu. Trời cho con có dịp thế thiên hành đạo, con cứu người. Chồng con sai lầm, bước qua một cái giới khác, nhưng mà con có cái lòng từ rồi con đổ được chồng. Cái lòng từ bi nó mới thu hút người ta được. Lòng từ bi con không có thì suốt đời con là người cô đơn mà thôi. Có cơ hội thực hiện từ bi thì mình phải cố gắng thực hiện từ bi, không sao hết. Không có mất đâu mà sợ.
Tôi làm được đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cả càng không gì được. Thành cái tâm thức tôi nó mở rộng, cái lượng tôi nó rộng. Cái lượng đại thì phước đại, mà lượng hẹp thì phước hẹp. Con bây giờ con có cơ hội giúp đỡ người Việt Nam đau khổ thì tôi cứ mở rộng. Cái lượng càng ngày càng lớn, cái phước con thì sẽ lớn. Mà cái lượng con nhỏ thì làm gì có phước. Eo hẹp cứ giữ, tôi không chơi với ai, tôi chỉ cái này là số 1, cái này là của tôi. Tôi đóng cửa, tôi sợ đói, nhưng mà rốt cuộc người đó đói nhất. Còn cái người mà kêu biết bố thí giúp đỡ mọi người đó, cái người đó không bao giờ đói. Là tại sao? Nó có bài toán chứ. Càng ngày con còn giúp họ thì họ sẽ tiến một ngày, họ sẽ tốt hơn mình, họ sẽ giúp mình. Con thấy không? Mà khi mà con biết giúp người ta rồi là cái tâm của con mở rồi. Đầu óc con sáng suốt, mặt mày con tươi tắn. Cái duyên điểm tại thế gian, người ta kim, người ta gặp mình, người ta chuyện này nó như vậy. Thấy không? Còn mình không làm điều phước đức, cái tướng của mình á, nó u sầu, ác ôn, xấu xí. Rồi ai mà học tắc với mình? Người ta không thích, ta vô mặt mình, ta không thích. Rồi làm sao mình phát triển được? Mình chỉ ở trong cái phạm vi siêu mình. Nhân vô lượng của nhân vật vô tri. Có người mà không có cái lượng thì cũng như cái bàn ấy. Cái bàn đánh vô cái đâu chạy chạy không. Nhân vật vô tri của con người, chứ con người gây lộn được cũng có thể tha thứ. Nhưng mà cái bàn mà mình động nó là mình chạy chạy. Vật vô tri là nó không có cái đầu óc suy nghĩ. Con người có đầu óc suy nghĩ nó có chỗ tha thứ. Thì bây giờ mình phải muốn bỏ cái lượng để giúp đỡ người ta. Bây giờ các con có cơ hội cứu giúp những người Việt Nam nghèo khổ, nên làm đi. Mình không có nhiều, mình làm ít, nhưng mà sung sướng. Hãnh diện là tôi con thì cũng như cha trời đang ban tôi mừng. Nhờ cha trời cho tôi được bình an, tôi thay cha trời, tôi sung sướng, tôi hãnh diện, tôi được tiếp tay cha tôi làm điều tốt. Thấy không? Có cái gì sung sướng cho bà? Cái tâm mình vui mới là cái người có của. Một cái tâm mình buồn là cái người nghèo khổ. Thấy không? À, cái tâm mình vui lúc nào mình ăn vui cũng vui. Một ngày ta ăn ba buổi, ăn một buổi mình cũng vui. Mình bằng lòng nhường cho họ vì mình có cái không khí thanh nhẹ. Mình hai bữa giúp ta không có sao, có chết tối đâu. Một buổi của mình đó, nó phong phú bằng gấp ba buổi của người ta. Ăn bơ ăn sữa sướng quá rồi người ta không có. Không có. Thầy nghèo thầy đâu có giàu. Thầy dám giúp một lần mấy ngàn đô la, mấy ngàn đô la. Trời, nó đâu có. có phải cũ của mình đâu nó cũ của ông trời. Nên có cơ hội làm điều phước thiện thì cái tướng nó đổi, tướng đổi tự nhiên nó đổi à, lạ lùng lắm. Cứ làm đi rồi tướng diện là phước của tướng, không phải là có của ăn cho nhiều mà đổi, có của ăn cho nhiều rồi mang mình, chắc không phải đổi tướng đâu. Đừng có làm ăn cho nhiều là đổi, rồi ăn cho nhiều là mang mình, và làm phước nhiều là đổi tướng. Cho nên hồi trước thầy cũng vậy, đi làm vậy thì cũng năm nào cũng chuẩn bị cái quỹ cứu giúp người bị ở tù, lo được trở về gia đình, sum họp gia đình, mình cài tiền ở Việt Nam đó. Trước mấy thằng Minh bị bắt, nó đi Việt Minh, nó bị ngu, nó bị phỉnh rồi đi vô rừng rồi bị bắt, rồi vợ con ở nhà bơ vơ đi xin ăn. Bây giờ mình lo cho nó về được, thì gia đình đã đoàn tụ rồi, kiếm việc cho nó làm à, cho nó có sự sống thì mình được cái phước, gia đình nó được đoàn tụ, mình được cái phước. Nghĩa là năm nào thầy cũng là chuẩn bị vụ đó, giúp người này người kia mà. Ở Việt Nam thời xưa bị bắt quân dịch ở tù này, để con không có tiền nhà bảo sanh, cái đó mình mới ra mình làm. Mình không có con mà mình lấy tiền để làm gì, trả tiền nhà bảo sanh cho người ta à. Chuyện đó làm cái tướng nó mới được đổi. Người lúc nào mình cũng dồi dào, nó không thằng nào dám nói mình là thằng nhà nghèo nữa. Bởi vì mình có của giúp người ta mà. Thay vì xách tiền đi chơi điếm cờ bạc, không làm điều đó, giúp người ta. Chết không hồn mình giúp hồn cho người ta, cái đó là cái phước. Nhưng còn cái tu này nó quý lắm. Tu này nó lập lại trật tự, nó không có tham lam, nó thấy có trật tự càng khôn vũ trụ, tâm thức nó sung sướng đầy đủ rồi.
Cái câu nói lượng đại là phước đại, luôn luôn phải tha thứ nhau không mới có phước. Nói tôi làm phước mà tôi không tha thứ được, tôi biết là phước giúp người ta mà tôi lại ghét người này ghét người kia, nên là phước mất. Tha thứ mới có phước, lượng đại phước đại. Mà lượng hẹp vô phước, vô phước sao cứ giận vui bệnh hoạn hoài, có của mua ăn miếng ngon mua ăn được, vô phước. Có phước lượng đại phước đại.
Mấy thầy nói gì thầy nghe mà tám muốn là thầy nó ăn nhiều, có bao nhiêu nói là có phước mới được ăn.
Phước là nó phải ăn nhẹ.
Thầy này mà không được nói.
Là ăn cái cao siêu, ăn cái thánh thí điểm của trời Phật. Ông bà hạ ăn là ăn cái trầm trượt không mà. Ăn nó sanh hại. Cái bệnh như cái bệnh ở bên trong. Quan trọng. Nói về thi thi cao siêu bán nước không vô, ăn đâu có nổi, nghe không hiểu. Tiêu thụ không nổi. Cái này cũng đỡ đỡ rồi. Cũng kỳ kỳ rồi. Mà từ nhỏ đến lớn nghe cái gì mà làm sai cái đồng thường khác, chấp nhận cái sai của mình.
Cái nghiệp, trước khi nói nghiệp, phải biết cái gì kêu bằng nghiệp. Khổ tâm là nghiệp. Mà nếu chúng ta bằng lòng hòa tan trong khổ, thì gia đình chúng ta không còn. Nếu chúng ta còn ở trong cái ly chấp nhất, như kẻ tu người không, đó là lý chấp nhất. Mà hòa tan trong khổ rồi mới thấy lập được hạnh. Mà lập được hạnh rồi mới có cơ hội sử dụng lực của chính. Tự tu tự tiến,
ảnh hưởng những cái người ở trong gia đình chúng ta cho là nghiệp. Và chính ta tạo ra ngày nay ta cảm thấy khổ. Và do đó chúng ta hòa tan trong khổ thì giải khổ, thì phước huệ sinh tu mới về một cõi. Không nên chấp nhất với gia đình. Ông nói là ta là người tu, các con không phải tu, con là người tu, cha mẹ không tu. Không đúng. Phải hòa tan trong cái khổ tịnh, hòa tan trong mọi trình độ mới hiểu phước là gì, duyên là gì, huệ là gì, mới mong trình diện với đông toàn năng ở tương lai.
Rồi những người bây giờ làm giàu là nhờ cái phước của tiền kiếp. Nó có tu một phần, trời Phật mới cho nó xuống trong cái gia đình an nhiên, nói tiếng có tiền. Nhưng mà nó không biết là của thiên trả địa. Tôi lấy của này của trời cho, cái phước tôi tu tôi mới có, rồi mọi ngày nào tôi mới trả lại. Vậy tôi đi làm phước, tôi thay ông trời tôi làm phước, tôi có hoài. Lúc tôi chết có người ta thương tưởng, trời Phật chứng minh tôi không có hành hạ tôi. Tôi không có vì tiền mà tôi tiếc ra đập chặt chắc trong ác chưa. Tôi tưởng có tiền ép thằng đó cho nó chết. Sai lính bắt nó đi. Ác tôi chết trước. Tôi ác. Cái ác tôi nó tiếc ra đập chặt. Thì con mắt tôi nó đỏ ngầu. Gân con mắt của tôi nó đỏ ngầu. Nó ác tính tràn đầy. Cái ác tính đó nó giết tôi mà hung hay. Còn ta tu phải thanh nhẹ. Mặt mày phải thanh nhẹ. Tươi sáng. Phải buông bỏ mà được tươi sáng. Hòa với thanh quang của vũ trụ, mặt mày nó mới tươi sáng.
Họ phải biết rằng cái phước là từ kiếp trước có. Bây giờ kiếp trước có tu, bây giờ mới có, thì bây giờ phải làm phước. Cái lớn của mình không có bao giờ lớn, càng ngày càng nhỏ. Mà mình làm phước nhiều chừng nào phần hồn mình được nhẹ, mọi người kính mến, cái từ trường tốt nó sẽ ban chiếu cho mình, hướng tâm về mình, đưa mình cũng như đi trên mây, đi về trời. Cho nên người giàu biết làm phước, người đó sung sướng lắm. Vì cái phước của trời cho, từ kiếp trước tới bây giờ có, phải làm phước. Phải giúp đỡ mọi người, phải dấn thân giúp đỡ mọi người. Mình mới thấy cái giá trị của mình được tiếp tục và phát triển.
Cho nên mình thấy những cái trường hợp đó mới thấy cái nạn với cái phước. Cho nên cái phước là không có tính được. Cho nên mình tu đây rồi mình sẽ có cái phước, không có bao giờ mình biết. Kỳ lắm. Cái người tu nó cũng có nạn vậy, nhưng mà nhẹ, không có nặng nặng. Cho nên nhiều người tuổi trẻ lớn lên tưởng là tôi mạnh, tôi không có bị gì. Không biết, nó không biết cái tiền kiếp. Nhưng bây giờ nó không biết. Phước quan trọng lắm. Cái phước là nhờ tu. Chứ mình tu ở đây là mình tự cấy cái phúc điền của mình, thì nó may mắn hơn nhiều lắm. Có xảy ra tai nạn nó biết.
Tôi tên là Nguyễn Phước Lợi.
Yeah.
Có một vợ bốn con đã mất tích từ tháng 6, 88.
Yeah.
Hôm nay lên muốn hỏi ông Tám một chút xíu để về tu thân thôi.
Yeah.
Dạ. Xin ông Tám có thể cho tôi biết được coi tôi còn có đủ nợ để rước một vợ bốn con để về trả nợ.
Cái chuyện mất tích ở trong cái dịp này là cái duyên nghiệp của mọi người.
Dạ.
Thì anh muốn rước vợ anh, muốn rước con anh, thì anh không bao giờ thấy vợ con anh chết hết. Anh không nên đặt cái tâm rằng vợ con tôi là chết. Anh hiểu chưa?
Yeah.
Anh tới đây là anh biết cái hồn thì vợ con không có chết. Cứ nghĩ như vậy đó.
Cứ nghĩ là vợ con
không
chết.
Không chết. Yeah. Mà anh vẫn tu. Anh tu. Chứ anh đừng có phụ nó. Nói vợ con chết tôi đi lấy con khác. Thì nó cũng để ra bốn con khác cũng khổ nữa. Anh hiểu không?
Yeah.
Thì bây giờ mình tu. Mình tu để lại lập lại quân bình.
Yeah.
Mà quân bình rồi á. Thì vợ con mình nó hiện diện trước mặt á. Nó đâu có chết.
Yeah.
Nhân nào quả nấy, tội nào, tại sao mình đi được, nó đi không được. Cái phước của nó tiền kiếp không có tu. Tới đó nó hết rồi.
Yeah.
Những người ra đi ghê ra đây là đi trong cái phước của họ. Còn cái phước hết thì phải ngưng nơi đó để học bài và sửa tiến lên.
Yeah.
Thì anh biết cái luật đó anh không có lo nữa.
Yeah.
Anh chỉ lo cho anh thôi. Yeah. Anh lo cho tôi. Tôi là mang xác làm người. Mà ở thế gian nó cho tôi cái chức làm cha làm chồng. Cha phải hiểu tất cả những gì từ trong ra ngoài để đổ con. Chồng phải gánh vác tất cả những sự nặng nhẹ của tình đời lẫn đạo. Thì anh phải là một người chân tu trong giây. Thì hướng về con đường chân tu, học một cái chuyên môn của cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này, để anh trở về một vị chân tu, là anh không bao giờ bị mắc bất cứ một cái gì nữa. Đâu còn mắc nữa. Lúc đó vợ con nó trình diễn rồi, được mình cứu. Mình cứu một cách rất rõ ràng, thấy được, gặp được. Và vợ con đang tu bằng cái từ quan hướng dẫn của chính mình. Anh lo tu, anh khai mở bộ đầu thì từ quan anh hướng dẫn vợ con. Nó làm sao nó bỏ anh được? Mà anh làm sao anh bỏ nó được? Thì anh bắt được cái duyên mối này, anh mở cái hương đăng của nội tâm là anh tận độ cả hai. Không còn lo nữa. Không đừng nghe đồng bóng nữa. Ôi chú gia vợ bây giờ ở đâu không nghe. Chừng nào nó đến mới lại. Bởi vì cuộc sống của tôi là điều là bất ngờ. Bất ngờ tôi đến xứ Mỹ. Bất ngờ tôi trực diện với ông Tám. Thấy không? Giây phút bất ngờ tôi nhớ vợ con tôi. Bất ngờ tôi đã trở về con đường tu. Tôi mới thấy rằng tôi đã đồng đi với vợ con tôi bao nhiêu kiếp trên hành trình tu học. Tới ngày hôm nay tôi mới ngộ được chân pháp tự tu. Thì anh sẽ kiên tánh, sẽ thấy rõ những sự sai lầm của chính mình và tháo gỡ những sự sai lầm của chính mình và trở nên thật thà, chân thật, không tiếp tục lừa gạt mình nữa. Đi trên con đường thanh nhẹ trâu. Đó là cứu vợ cứu con rồi. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Anh thích làm không?
Có nghĩa là mình không cần biết là sống hay chết.
À, cái đó.
Mình không cái đó biết. Mình biết, không hay, biết. Biết hay không biết gì mình cũng không làm được gì.
À, không làm được gì.
Dạ, cứ lo cho mình thôi.
Dạ.
Dạ. Chứ ông Tám không nói rằng còn nợ hay hết nợ.
Không.
Dạ, ông Tám không có không. Nói như vậy. Dạ.
Nợ thì lúc nào cũng có nợ.
Dạ, chắc còn nhiều.
Lúc nào cũng có nợ.
Dạ.
Nghĩa là đưa dĩa cá ra anh muốn ăn 1/3 nữa mà. Ăn cho nó ngon đó cũng là nợ. Lúc nào cũng là nợ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái hạnh hy sinh của đối phương. Con cá nó chết nó muốn cái gì? Nó muốn được chung sống hòa bình với con người để nó có cơ hội thăng hoa.
Yeah.
Thì nó phải học cái hạnh Bồ Tát dấn thân hy sinh để giúp cho người con người được no ấm. Mình phải học ngay trong bữa ăn. Đạo lý nó nằm ở chỗ đó. Thấy chưa? Thì anh không thấy có cái gì tội, mà anh thấy việc làm tận độ của anh luôn luôn phải làm, phải thức, phải tiến.
Sự khác nhau giữa phước và đức.
Cái phước là không có thể đếm được mới kêu bằng phước. Là chúng ta tiền kiếp có tu, ngày nay chúng ta có chuyện gì cũng may mắn hơn người khác, không có tính trước được, không đếm được cái đời phước. Còn muốn có đức phải dấn thân làm việc trong thật thà trật tự, mà dấn thân làm việc vô quái ngại mới tạo được cái đức. Đó là cái đức tính cao cả của mọi người, chịu dấn thân làm việc trong cái phê phán không làm, cái đó là thất đức. Thất hành mới tạo được đức.
Thấy không? Mình có cái lập cái hạnh tốt để cứu những người khác ở đằng sau. Cho nên hồi ở tôi ở Sài Gòn ở nhà mà là điện thoại cho tôi hay bên kia nè. Thì nó cháy cái đó thì nó hết cháy, khỏi lo. Ở nhà nó cháy nhà mà nói vậy, cháy nhà người ta đâu có cháy nhà mình đâu. Lửa khỏi tới làm bà Tám mất hồn mở để đứng không có sao. Nhưng mà tôi nói với hắn rồi nó không có sao. Sợ sợ cái tâm tôi cháy, nhà cháy không nghĩa lý gì hết. Vậy đâu có gì. Nhưng mà làm sao mấy người nó động loạn lan rừng mặt mày xanh hết. Cây có nơi có chỗ, quả cái phước thôi có chỗ, cái quả có phước cho mọi người đều có riêng biệt. Chứ không phải cái quả của người kia kéo cho người này. Mình làm sai, còn mình người tu luôn luôn gặp quả nhiều thì nào xứng gì đó. Hành trì để chạy. Tối sắp với tôi nhiều thì nào tôi sẽ chạy. Đó không? Cho nên cái sự may mắn của mình ở đây, thấy mình thiếu thốn, không có mắt, ngày mai sắp chết, ai giúp tôi giờ? Chồng không có, con không có, con có ông thấy tội không giúp. À, cái đó ai giúp? Chuyện đó những người phạm không hiểu. Cái đó là cái phước. Và cái phước ai để lại, mắt phạm không thấy. Cho nên mỗi điểm, mỗi người nó đều có sự phước phần như nó. Mình ngồi đây mình lo làm chi nó đói, không có đói đâu. Rồi tới ngày tới giờ có người ta chuyện. Mình lo tu thì tự nhiên nó sẽ gỡ tới. Gỡ cũng như gỡ cái sách veo phá trên đó. Mà mình không hay. Hả? Cho nên nhiều người đây rồi sẽ gặp nhau. Trời ơi hồi đó còn biết thờ cho má, còn chắc còn khổ. Thì lúc đó ai giúp. Rồi lúc đó cùng cực. Chính từ tử trách. Có cái ông đó là ông cắt bộ đó. Nói tội ghê là nói ra tới là bà con. Ông chưa. Không có cái chuyện đó nữa. Thế cho nên mọi người đều có cái phước phận. Đó là mình chỉ lo tu để đổ nó. Mình tu sáng suốt chừng nào, thanh định để mình có nhiều chừng nào thì nó sẽ được. Và cái phước đó người phạm sẽ ra được. Tự nhiên nó phải có. Nó phải bị tật. Nói cái đó là chính tôi đã hưởng được rất nhiều cái đó thì biết. Và những bạn bè của tôi cũng vậy, cũng được hưởng đó. Tôi thấy rất rõ. Cho nên mình chỉ lo hành trì tu để an tiền, những mất tiền hơn đô la. Tôi nói vậy đó. Tự nhiên tôi được kiểm tra, mới thấy cái quyền gì. Thì tôi pháp lý, thấy rõ quyền gì của pháp lý. Cho nên hồi đó cô Nhi của nó làm sao tin tưởng được. À, ông nói ông đi kinh tế mới rồi ông cũng đầy đủ như Sài Gòn. Mà bây giờ siêu thật, bây giờ tôi thấy đồ ăn của ông còn dư, tôi còn phải đem đi Long Xuyên một tròn ta ăn. À, ở núi Sập, người ta ở Long Xuyên phải kinh tế cho núi Sập, cái núi Sập thì kinh tế Long Xuyên. Tại sao kỳ vậy? À, cái chuyện ở trên nó khác. Cho nên cái phước phần nó có hết. Cha mẹ tu con được nhờ, con tu cha mẹ được nhờ. Cái chuyện đó như là người phàm mắt thịt không bao giờ thấy nổi. Nhưng mà cái đó trong nháy mắt là họ giải quyết rồi, không lo.
Cái của chị là thảo mình. Dạ, cái đó là cái nhồi quả. Nhồi quả mình mới được gì đây? Như vậy? Người tu bị đủ thứ hết.
Nếu mà con không thấy ông Tám gì khi ông dạy hay là không nghe được mấy người ba người Tám chắc người tự tử đâu.
Cái sao?
Ông Thảo của mình mà
cái đó là nhồi quả. Nhồi quả đó là ai giúp chị Thượng Đế ban ơn mà hôm nay. Tôi hỏi chị cái hộp cát mà nó không được nhồi quả làm sao nó thành cho đi.
Con đất con ai kéo mình sợ cái đầu 24 tháng nó mới được. Cái đầu đó nè sát rã hết. Con thấy con nguyện cạo 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 không biết đâu.
Cho nên con người phải ở trong cái nhồi quả, Quan Âm cũng bị nhồi quả, và Chúa cũng bị nhồi quả, Chư Phật bị nhồi quả mới thành đạo. Cái chuyện nhồi quả đó là cái một đại phước cho người tu. Chứ mà họ cứ nói ô chị cho chị muốn gì được lấy là phải về thôi miễn đi. Miễn đi, ở lại đây là đi về trên đó làm gì. À, mình chán đời mình mới qua đạo. Còn thích đời là bỏ đạo. Chắc chắn như vậy. Cho nên nhiều người tu nửa chừng rồi bị đờ nó vĩnh như rồi bị trở lộn lại cái rồi. Phải chi thì chi. Một lòng một dạ như vậy. Mình thấy rõ rồi, con đường tự giải thoát là chính mình phải làm cho mình, chứ ai làm cho mình được. Nên vợ chồng của chung giường mà không giúp được. Càng tu cao thì cái chuyện thế gian, cái duyên thế gian nó càng xa cách. Kể cả mẹ con cũng xa cách luôn. nói tiếp cái vấn đề đó mà không có tiến triển nổi và không cứu được chúng sanh.
Không có may mắn, tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó. Rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp cho chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được, những người quê hoặc mà hiểu được là họ còn dốc lòng tu hơn.
Các bạn làm phước là các bạn đã bỏ tiền trong nhà bạn ngộng không muốn trợ Phật rồi. Cho nên các bạn đừng có so đo, cứ việc làm, cứ phục vụ, cứ việc làm chừng nào các bạn mở và cái pháp tướng các bạn phải mở, phải sáng suốt. Càng tu càng tiến. Đó, bây giờ các bạn ngồi thiền nó cứ đang phục vụ cái gì? Phục vụ lúc cắn lúc trăng. Nó ngu muội, nó đòi hỏi đủ chuyện, nó bày các bạn dâm loạn mà các bạn tham thiền. Đem cái pháp luân thường chuyển giải tỏa cho nó, hỗ trợ cho nó, phải tinh thần phục vụ các bạn cao, phục vụ trong nội bộ của tiểu thiên địa này và xây dựng một cái nội thức dồi dào vô cùng, tương xứng với thượng đế vô hình vô tướng để tiến tới. Mới khi mà hòa tan mới đấng cha là rất rõ ràng cho các bạn thấy trược và thân. Nếu cứ cầu xin hoài đó là trược, mà nếu cương quyết giải tỏa những cái khuyết tâm đen tối của chúng ta là chúng ta sẽ đi tới thanh vô cùng.
Cho nên chúng ta là người tu vô vi, chúng ta ý thức thiệt thôi. Các bạn đều là thiệt thòi, hy sinh đấm tiền, cái gì cũng đấm tiền, lo làm cái gì tốt, giúp đỡ người. Và cái thân xác của chúng ta có thừa, cái vía làm việc để làm phước cho cái hồn hướng. Dư sức chúng ta hiểu được, cứ làm và cứ độ thì nó mới đạt tới lực quân bình. Càng ngày các bạn tinh thần càng cởi mở, kể cả gia đình, người không có gia đình mà chịu tu rồi mặt này cũng vẫn tươi tắn, thanh nhã, tốt đẹp. Cái đó mới là hướng về con đường hòa bình và gieo cái giống tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên việc làm của các bạn không phải là việc nhỏ. Thấy lúc chút vậy mà không nhỏ đâu. Ông vua làm chưa được mà bạn. Ông vua kêu ông nhịn nhục, ông chưa làm được. Mà ông vua giàu hơn các bạn nhiều, ông cạo trọc đầu đi tu mà chưa nhịn nhục được.
Cho nên ngày nay có nhiều người cũng như ở thế gian này nè, ban đầu đi nghe đạo không nghe được, rồi ông bà tối thiểu qua cô ta chết rồi ta tu thành đạo, ta chuyển điểm cho nó, cho nó dẫn nó đi tới cái đạo đó, nó nghe nó thích nó tu. Cũng là nhờ ông bà độ. Cũng như ở thế gian này tôi bất ngờ mà tôi mua được cái xe hơi, cũng là cái phước của ông bà để lại mình mới có. Chuyện bất ngờ đâu phải mình dự trù, thì cái phước của cha mẹ ông bà. Nên cha mẹ biết làm phước thì con được hưởng chút chút thì vậy. Ở cõi vô hình người ta cũng làm phước, ta cũng tu. Mà ở cõi này mình biết cầu nguyện cho cha mẹ mới nó cũng được hưởng phước, chồng con được hưởng phước. Cái tu vô vi là gỡ trực tiếp món quà tới người tội hồn, chứ không phải là gián tiếp. Còn mà thành thật, còn cái đằng kia là mượn món quà cúng mà không biết lãnh được đâu, đâu có lãnh được. Cho nên chính tâm, một cái tâm mình tu có điển rồi mình hướng về họ để họ chứa ăn trầm họ, họ nhận được liền, nhận ngay. Đó mới là chánh đạo.
Tôi đến Paris cũng nhiều lần, cũng do bạn đạo mời. Tôi nghèo không có tiền đi đâu, nhưng mà họ mời tôi đi. Rồi tôi cũng gặp được nhiều người, nhưng có cái ghế tu người không. Ngày nay được hội tụ một số anh em thức tâm và thấy của là tạm, mới bằng lòng mướn một nơi tốt đẹp cho mọi người đến đây dự cuộc bàn bạc tâm thức với tôi. Xưa kia tôi không có phương tiện, ở nhà bạn đạo, người này tới, người kia tới, chỉ ngồi dưới đất thôi. Tôi cũng rất xót xa, tôi không biết nói sao. Cho nên ngày hôm nay, bạn đạo thấy nên làm một việc cho mọi người ở tương lai. Hơn là đi làm phước đưa tiền họ xài hết. Nhưng mà chính mình chứng nghiệm rõ mọi người được bàn bạc tâm thức để thăng hoa. Cho nên bằng lòng đóng góp phương tiện cho tôi có sự hiện diện ngày hôm nay.
Ủa, chúng ta tu bây giờ là tu về thanh điển. Pháp luân thường chuyển liên hệ càng không vũ trụ để khai mở sự ô trực tâm tâm. Cũng như đem ánh sáng để dìu dắt các con. Ánh sáng đại từ bi để mở tâm linh của các con tiến hóa. Thì cái pháp tướng các bạn phải mở. Pháp tướng các bạn phải tươi. Lòng từ các bạn có rồi. Đâu còn sự tranh chấp đối với bạn. Mà tranh chấp đến với bạn thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang đẩy các bạn lui về thanh tịnh sẵn có. Lấy quang là phẩm. Sự kích động và phản động đến với chúng ta là phước chứ không phải quả đối với người tu. Người đời thì thấy là quả mà chúng ta thấy đó là phước. Họ đẩy lui rồi chúng ta thấy rằng quá khứ chúng ta đi một đoạn đường không có giá trị, không có tiến triển. Thì chúng ta đi về đâu? Về sự thanh tịnh. Mà càng trở về sự thanh tịnh thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi. Thì mùi đạo phước khởi. Mùi đạo phưởng phất trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười, cặp mắt ánh sáng nhìn xem của các bạn đã độ được chúng sanh rồi. Không phải nói nữa. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói. Nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở ướm nụ cười cho họ, cũng được đổ được hơi vào họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh thì chúng ta phải dùng những lòng từ để tận độ nó, cứu nó. Đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh. Mới nói rằng tạo một.
Thưa thầy, như vậy thì anh dùng từ bi để anh làm phước, làm lành. Thì thấy là thì theo thầy nhận xét rằng là
không.
Không hay là nên làm lành làm phước bằng một cái phương tiện.
Làm lành làm phước với khả năng của mình. Tôi không có áo bận mà cái anh kia lạnh tôi cởi áo cho anh. Tôi dám hy sinh, đó là từ tâm tôi khác. Ăn thua mình làm sao cho cái tâm mà thay đổi. Cái đó mình làm phước. Chứ còn anh kiếm đồng tiền khổ cực. Nhưng mà anh thấy người đó chết không có hồng châu. Anh dám bỏ mấy trăm mua cái hồng châu cho họ. Tâm phước đức của anh nó có. Nó thay đổi cái tướng anh. Tướng thay đổi hẳn. Anh chịu làm những cái điều đó thì tướng phải thay đổi, có kết quả rõ ràng.
Sửa mình là nói là chánh thức là phước, làm phước là nó tu cho lục căn lục trần được tiến hóa, cho 1.200 năm dục nghị thì được tiến hóa đồng chung nhị chung nhân ông. Lúc đó về đời là chúng ta phát tâm làm phước, một chút của chúng ta cho có giá trị hơn là người ta sẽ một tăng lên đi niệm. Nó khác, nó học thích học thì nó khác. Cho nên tu đi rồi mới thấy cái chuyện làm phước của mình được đúng. Giờ phút có đầy đủ ý nghĩa. Chứ không phải các bạn phải cho nhiều đâu, nhưng mà làm cái gì nó đúng cái đó. Nó khác. Vì sao? Vì chúng ta sáng suốt. Sáng suốt nó mới được. Cho nên làm trong cái chuyện sáng suốt hơn là trong cái chuyện mờ ám. Suy tính là đi tới mờ ám. Phát tâm là sáng suốt. Tính hơn tính thua là đi tới mờ ám. Hậu phúc không có. Cho tướng số mà tính quá thì hậu phúc cũng không có. Cứ thả lỏng. Tất cả có bề trên.
Thầy con. Được cái thầy con nghe nói là tu không còn tội phước rồi.
Không còn tội phước là khai thông. Khai thông cái tiểu thiên địa này đâu còn tội phước nữa.
Bây giờ việc làm không hết mà. Ngày đêm chúng ta làm, lớp pháp luôn thường diễn khai thông, nó đâu còn đợi phước, tội phước nữa. Còn mình không biết, mình cứ làm tới nó mù thành cái gì. Xong. Có những người không biết, dục nó càng ngày càng dục nó sanh ra bệnh thế. Tôi làm gì mà bị bệnh hết. Tôi giết tôi tham gì nữa. Phải không? Cái dục quá nó bị bệnh hết.
Phước là không tính trước được. Những người làm ăn có tiền cũng có tiền, không bao giờ tính được. Mà để sự tiền vô là tiền vô. Phước sanh là sanh lên. Cho nên cần phải tu phước và tu thiền, không thể lùi bạc được. Nó quân mình thì phước nó đến. Mà chúng ta có tiền kiếp ngày hôm nay thấy được nhân quả, thấy cái khổ của chúng ta, thấy kiếp trước kiếp này chúng ta làm gì cũng không xong. Mà những người có phước nó tiên là có mà thành công, mà người vô phước và tăng nghĩ xuống ngày nó có sự thật như vậy ở đời này. Cho nên phước đến là tự nhiên, vừa buôn bán vừa làm ăn. Có người làm bác sĩ, ngồi hoài không có ta tới khám bệnh. Học một mấy năm ngồi hoài không có ta tới khám bệnh, mà có người làm không rắn tay. Đó là phước. Cho nên cái lúc mà phước mà đồng tiền nó đến là không bao giờ đếm được hết. Cho nên người làm ăn thành hành nè, lúc thành hành phải biết làm phước, biết chia sẻ cho người khác, biết chia sẻ cho người đau khổ. Đó là mệt vĩ hơn và là an vui hơn. Không biết tu, không biết thiền, nhưng mà biết làm hướng cái tâm hồn nó yên hơn. Những người có tiền mà kêu kiếp trong tâm hồn và xung quanh sợ, xuống sợ mất tiền, sợ vàng hạ giá, sợ đô la hạ giá đúng tiền hết. Khổ ăn, đừng ngủ, đừng sanh, đừng mất ngủ, càng sẽ chết. Thấy không? Ở đời này có sự cho nên chữ phước không có được bạc được. Có tiền kiếp, có ngày này, trước kia chúng ta sống. Ngày nay chúng ta có hội rồi, cơ hội làm chủ, được sự nhân tâm, quý nhân tâm. Thì lúc chúng ta có làm ăn thật quả, xung quanh, tăng lên một số bạn bè nước đó là cái phương. Chúng ta đã tu phương, chúng ta đã tu phương. Thất bại các phòng tiền mà xung quanh anh em cũng giúp cho mình lên đó là cái tu phương thường phương. Một tu phước huệ song tu là tâm linh, là phải quân bình, nhất định phải quân bình, không tội không phước mới là huệ. Còn tội còn phước thì không có huệ. Còn phước là cái ý mình còn tham, muốn có phước thì cứ tham, không tội, không làm điều tội mà không nghĩ gì phước thì tự nhiên tạo huệ. Đó là quân bình của sáng tạo.
Xin cảm thầy cho con hỏi của mình. Tại vì cũng nhân là thầy giảng cách đây vài phút với lại cái kinh nghiệm của anh Liên Liên thì con có một người anh theo Thiên Chúa giáo cũng lâu rồi. Anh ta cũng là người đạo đức, nhưng mà khi nói chuyện thì có những cái sự khác biệt giữa hai giữa hai tôn giáo. Thì con muốn hỏi là tại sao cùng là phương tiện để mà hóa độ quần sanh do trời ban xuống mà lại có những cái sự khác biệt như là không bên Thiên Chúa giáo không có chủ trương diệt bỏ thất tình lục dục, không có cái nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Rồi như vậy thì những người bên Thiên Chúa giáo làm sao mà người ta có được những cái cơ hội như là
bên Thiên Chúa giáo có nhiều người tu là tu phước hơi thở hiền. Họ chỉ dùng cái từ tâm hiền từ mà thôi, chứ không có cái pháp tu tập. Họ cũng thiền vậy, mà thiền theo cấm khẩu, chứ không có cái phương pháp tu tập. Và không có cái phương pháp để phân tách cái tiểu thiên địa này có cái gì. Chưa có cái đó. Nhưng mà đại đa số là tu phước. Họ làm phước
làm phước rất nhiều. Họ hy sinh, họ làm phước để kiếp sau họ được nhẹ nhàng hơn. Đó. Họ được lên cái cảnh nhẹ nhàng hơn cũng là một cái phương pháp tu. Còn tại sao có những ông cha ngay ở Việt Nam, cái dòng Linh Sơn, thì các cha cũng tới hỏi cái phương pháp này. Và ngày thấy, và đâu có bao lâu, có 5-6 tuần thôi, mà cái mặt ngài nó sáng trưng, mà nó trẻ măng trở lại, bởi vì ngài tu kính. Ngài tu kính, ngài nói tôi tu kính, tôi không có thuyết pháp đâu, ông Tăng cứ chỉ, tôi cứ ngồi thiền cả ngày, cũng ngồi thiền cả ngày, ông được. Ông khỏe mạnh, rất trẻ đẹp. Đó, thì trước khi tôi chưa ra đây, là một khi mà ngài muốn tới gặp tôi, chờ nhà tôi, người ta đi hết rồi ngài mới vô. Đứng ở ngoài chờ tất cả bạn đạo tới hỏi đạo này kia đi hết rồi ngài mới vô. Đó, tôi có viết cho ngài một cái bài thơ để ngài lưu niệm trước khi tôi ra đi. Có gì chỉ đọc trong đó mà thôi. Bởi vì ngài tu kính ở trong, những người tu kính thì rất dễ tu. Chứ đâu phải là thương Chúa giáo, không có thiền, thiếu gì bị thiền. Mà thiếu gì bị xúc mà đâu có dám nói ra. Thiếu gì bị xúc được nó không nói ra. Nói ra nó trái lại cái đường lối của đạo. Nên nhiều vị cũng xúc được mà không nói ra. Thế là họ tu, càng ngày họ càng trẻ và khỏe vì họ có điều kiện. Có nhà ở, có cơm ăn. Không có vất vả như những người thường phải đi kiếm cơm ăn và về tu. Đó. Cho nên họ lại mau hơn. Cho nên một có kỳ tôi qua bên Strasbourg 4 năm bà sơ Pháp tới hỏi đạo. Thì tôi lên bà cứ lấy Kinh Thánh ra hỏi, tôi có nói trái hơn Kinh Thánh. Từ tôi giảng bây giờ cũng có băng nói tiếng Pháp rồi này chứ cái nọ, cho các bạn muốn tìm ngưỡng cái đó thì có thể lấy băng gì nghe. Các bà rất mãn ý những câu phúc đáp và cũng vẫn thiền tự nhiên. Bên trong đó các cha không có cấm cho thiền để có sức khỏe. Thì những vị nó cũng thiền. Cho nên đừng có nói rằng bên Thiên Chúa giáo nó nghịch là hơn bên cái này không, cái này chúng tôi không phải tôn giáo. Cái này là kỹ thuật trở về thanh tịnh với chính mình. Nếu mình hướng về Chúa thì mình được Chúa quan chiếu và tu học. Mình hướng về Phật thì Phật độ mình. Và mình thành thật với Chúa, không có nuôi dưỡng cái tinh thần xảo trá lừa gạt, không có cái đó. Càng quý yêu Chúa hơn và càng được gần Chúa hơn. Cái kỹ thuật để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình. Còn cái Nam Mô Di Đà Phật này là cách nghĩa và cái chấn động lực siêu nhiên hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Chứ không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật là ông Phật tới kiếm tôi. Anh cái căn tu về Chúa thì Chúa độ chứ. Người ta tu Phật thì Phật chiếu. Thấy không? Người, mỗi người một việc chứ. Một ông có thể bao hết cả càng không vũ trụ được đó. Một vị nào cũng là từ bi và dẫn con của Ngài trở về với Ngài. Đó là đấng challenge của muôn loài vạn vật. Thì người nào cũng tu, nhưng mà cái phương pháp là cái kỹ thuật và cái phương tiện để độ cho người ta tu và người ta học để người ta hành. Người ta tự hành chứ chúng tôi đâu có hành cho họ đâu. Thấy không? Như các bạn tới đây tu là các bạn tự hành chứ đâu phải tôi tu cho các bạn đâu. Tôi đã hành đạt như vậy và nói cho các bạn. Về các bạn làm đúng và đừng có pha chế nữa. Làm y như vậy các bạn sẽ giữ đạo nào theo đạo này và tiến qua nhanh nhẹ và thấy rõ con đường đi của chúng ta và không có phản đạo. Cho người thế gian hay phản đạo đi nữa thì được phản đạo, cái đó là tự gạt lên mình. Còn khi mà đi tới chân chánh rồi trở về đâu có. Cái phương pháp này là một kỹ thuật để hỗ trợ cho tất cả vạn linh, bất cứ tôn giáo nào muốn học trở về thanh tịnh thì cứ dịp học mà đi cái đường hướng của chính mình chứ không phải lệ thuộc của đường hướng này. Đường hướng này cũng là đi cũng như tôi, căn cơ của Phật thì tôi về Phật, một người đằng kia rồi đi về thiên Chúa về đánh lễ cho chi tiết. Đâu có tránh khỏi, không có tránh khỏi đâu.
Tại sao Đức Chúa cũng nên chỉ rõ những cái cách, những cái kỹ thuật để mà cho những người tín đồ người ta có cái sự mê chấp đó, để mà đỡ bị gọi là ngần ngại khi mà theo niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Kinh Thánh nói rất rõ ràng, nhưng mà người có nhiều khi người tự dịch sai mà thôi. Kinh Thánh không có nói sai một lời, nói khác gì vô gì hết thảy. Kinh Thánh nói rất đúng, nhưng mà nhiều khi người dịch sai. Rồi đâm ra cái chuyện gì làm bậy cũng cầu Chúa hộ cho con này đi cái nọ. Cái đó là tự gạt mình thôi. Chứ Chúa phải trong cái hành động thương yêu, tha thứ, xây dựng. Và luôn luôn xử cái gương tịch, sử dụng cái gương tình thương và đạo đức để đối xử với nhau. Chặt cái tà giới, cái gương tình thương đạo đức mới có khả năng chặt, chém cái phần tà giới bất chánh đối với Thiên Chúa. Là Chúa đâu có tạo gương sắc đâu, Chúa tạo cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà ta dịch sai, người ta nói nó tới phải lấy dao cắt đầu nó. Cái đó là biết mỗi người cách nghĩa một thứ, thấy không? Tùy theo trình độ, tôi đã nói trình độ không mua không bán. Nhưng mà làm cách nào thì căn nào quá nấy, nghiệp nào thì phải học cho hết có cơ hội quan thông, chứ không phải là khi không đọc kinh mà hiểu hết. Kinh Phật cũng vậy, nhiều người ngâm ở trong cuốn kinh đó bao nhiêu năm, mấy chục năm cũng không hiểu kinh nói gì. Cho nên chỉ bước vào điển giới mới hiểu rõ kinh điển giải thích từ vô cùng. Nếu các bạn không nắm được luồng điển thì không có hiểu kinh điển được. Kinh điển qua văn, chứ văn đâu có qua điển. Văn không có qua điển. Nếu bạn tâm trần trượt, ôm thấp tình lục dục thì các bạn đọc kinh thánh, các bạn cách nghĩa theo cái chuyện gia đình không? Có đâu phải chuyện đạo. Nếu các bạn là diệt thắt tình lục dục thì các bạn nghĩ về chuyện đạo là giải thoát. Các bạn đi lên thiên đàng mà, đâu có phải ở thế gian. Nhưng mà ôm cái chuyện thế gian, chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ bao hết, rồi bao không được, rồi kêu Chúa lo cho mình. Mình khôn hơn Chúa đâu có được. Ta mình theo đường Chúa đi, thực hiện từ bi, cỡ mở khai triển trong sự sáng suốt. Cho nên kinh thánh rất có giá trị. Nếu không có giá trị, bao nhiêu chúng sanh ôm kinh thánh để làm gì? Nó giải thích tùy theo mọi trình độ. Trình độ này học theo lối này, trình độ kia học lối kia. 8 dạng 4000 pháp môn đọc kinh thánh cũng đều biết được chân lý. Chứ không cần cuốn kinh khác nữa, cũng có chân lý trong đó. Tại vì người ta chưa có bình tâm, không có phương pháp để trụ cái luồng điển mà để cảm thức cái lời văn xa xưa mộc và tinh vi cỡ mở. Người ta không hiểu được, người ta cách nghĩa về cái đời thành nó loạn, lấy cái đạo đem sử dụng trong cái đời nó trật lắc hết rồi. Đạo là đạo, phát triển trong đời có đạo, khi mình thoát ra đời rồi tinh vi như về cái đạo mới đi tìm giải thoát. Cho nên kinh thánh không có chỉ người ta đi sai rồi. Không có chỉ người ta là thị phi hay là bày những cái chuyện ác độc để sát hại đối phương, không có. Kinh thánh là dẹp bỏ hận thù để tiến qua về phần hồn bất diệt, chính mình rõ ràng.
Mà ông vua giàu hơn các bạn nhiều, ông cạo trắc đầu đi tu mà chưa nhìn nhung được. Cho nên các bạn đừng có mong đi làm ông vua mà khổ đó, đừng có mong làm nhà giàu mà thê thảm ở tương lai đó. Các bạn mong làm sao được làm phước là các bạn tỷ tỷ phú ở trần gian. Biết làm phước là thật sự nhà giàu. Ôm của là kẻ gác kho mà thôi, không có phát triển nổi. Giữ của là khác, không khác gì người gác kho. Làm ti 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 một chút cũng sợ, một chút cũng sợ, tự gây sự yếu hèn cho chính mình và không thấy thực chất lớn rộng mạnh dạng của tâm thức, không thấy, bỏ quên mất có phải chôn sống mình không. Cho nên người ta giàu, ta biết làm phước thì của họ không có bao giờ bị ăn cướp, nới rộng khắp các nơi, đâu cũng ban được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình. Tiền của mình xài không hết. Cái đó nên làm thế thiên hành đạo. Còn cái mà bao ôm giữ đó là cái gây khổ. Tại sao nhiều người có tiền gia đình cứ cãi lộn hoài là gì? Của nó hành.
ôm nó, giữ nó mà không biết xài nó thì nó phải hành. Còn ta thế thiên hành đạo, biết rằng của trời cho, của này là thương yêu mới có, thì ta phải biết thương yêu mọi người, ta phải đóng góp cho mọi người, làm nhiều phước đi, các bạn không mất tiền, nó càng gia tăng, nó càng dồi dào hơn, tâm lẫn thân đầy đủ, giàu có thật sự, mà không còn sự mê chấp nữa, ăn không hết, ngủ giấc ngủ ngon, tâm hồn lúc nào cũng yên ổn, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, không bị tà xâm rối loạn gia ca. Cho nên các bạn hiểu làm giàu tại mặt đất với một kỹ thuật của vô vi, để các bạn giàu đời đời, giàu tới lúc các bạn bạn lâm chung ra đi, các bạn cũng giàu hơn thiên hạ. Học cái ngu tới cuối cùng không có lo chuyện đời, và không có lo tới con cháu bè phái nữa, thì tất cả con cháu bè phái đều có cơ hội phát triển. Mình làm phước mới tạo phước cho con cháu, mà làm phước còn ôm lo con cháu là con cháu càng ngày càng suy sụp và không có phát triển. Tự nhiên đi học rồi khùng, tự nhiên đi học rồi điên, đó là do người mẹ, do người cha kính quá, rồi gây hỗn độn khối óc thần kinh của các con, thì con tới đó không phát triển nổi. Cho nên phải buông bỏ tức khắc trong tâm, không nuôi dưỡng những điều đó, dẹp nó qua một bên. Ta đến đây với bàn tay không, ta sống trong khổ, gia đình đầm ấm thương yêu, xây dựng tới ngày nay nhờ khổ, không phải nhờ sướng. Ngày nay ta có đồng tiền mà ta tạo cho gia can bất ổn, ta thấy rõ rồi. Ngược lại, đồng tiền đã phá hoại gia can. Vì sao? Vì sự cố chấp. Vì sao? Vì sợ nghèo. Mà khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta thay thế thiên hành đạo, chúng ta đâu có sợ nghèo. Ai đến đây cũng với bàn tay không, rồi phải ra đi với bàn tay không. Ta phải giúp. Cái ta có là người ta cho. Tình người đã cho tôi phải xây dựng tình người đối xử với người khác. Thì lúc đó các bạn ăn không hết, mà không có bao giờ các bạn bị phản trắc nữa. Còn nếu không hiểu và không nghe và không làm đúng, thì tương lai sẽ bị phản trắc rất nhiều. Của nó giết mình, của mình ham được người khác cũng tham, rồi nó chung vô, nó mưu đồ, nó gạt của, nó giết mình. Ngay cả những người hùng hợp làm ăn với chúng ta cũng có thể giết chúng ta. Con cái chúng ta có thể giết chúng ta. Vì gì? Vì tiền. Con phản cha vì tiền. Nếu cha nó nghèo, ăn cơm với muối, ăn cơm với mắm ngày hai buổi, không bao giờ nó về nó đòi hỏi chia gia tài. Mà lúc giàu lên rồi thì mỗi thằng nó có một đường lối, phải bắt buộc cha mẹ nó bán hết tài sản chia cho nó trước khi nhắm mắt. Có phải đồng tiền không? Nhưng mà không, người nắm đồng tiền không biết sử dụng, không biết đồng tiền là từ kiếp trước nó đã tu, ngày kiếp này nó mới hưởng. Cái phước đó là do trời cho, và nó biết sử dụng cái phước đó, nó đi làm phước thì không bao giờ nó bị tai nạn. Mà nó ôm cái đó là một ngày nào nó phải bị tai nạn. Con để mình ra phản mình phải có một ngày. Vì gì? Vì tiền. Nếu tôi nghèo, con tôi đâu có thưa tôi ra tòa. Con tôi thưa tôi ra tòa vì tôi giàu. Giàu mà không biết sử dụng, giàu mà không bắt biết phát triển cái giàu của tâm linh và tiền bạc là bị. Cho nên đừng có tưởng người giàu là sung sướng, người giàu còn khổ hơn người nghèo. Mà chính họ nhìn lại trong lúc cô đơn đau khổ, gia đình đồng ấm, bây giờ có tiền có bạc, hãy động tới tiền thì vợ chồng cãi tùm lum hết, ăn không được ngủ không được, đòi ly dị nhiều chuyện lắm. Cho nên các bạn phải hiểu những cái gì tôi nói là thực tế trong đời. Đó là cái chìa khóa cho các bạn đi. Tương lai tuổi trẻ lên cũng có cơ hội làm giàu, nhưng mà phải làm giàu đúng. Tiền mình có là tiền của chúng sanh, mình phải biết cứu giúp, chia sẻ, tăng nơi đau khổ, thì cái đồng tiền đó nó bền vững mãi mãi. Và cái sự tu học của mình chỉ có phát triển, không có bị thụt lùi. Cho nên nhiều bạn tu vô vi trước kia khổ, tôi nguyện tu ngày tu đêm, bây giờ có tiền rồi khác rồi. Tôi nguyện đi chơi để dành của, lấy của sanh ra của, cái đó là đi tới chỗ ta hại lần lần đó. Tôi tự ràng buộc mình,
gây cấn, mà cái số thua mình khổng lồ rồi thì có người có mục tiêu cho người ta chú ý tăng cọc, lúc đó là mình mới bị nạn. Chứ còn nhiều người nói tiền mà làm sao có nạn, tôi có tiền là tôi giàu hơn hết mà đâu nạn, đâu làm gì có nạn. Nhưng mà các bạn cứ nhìn kỹ trong nhà thương, mấy ông nhà giàu cũng vẫn nằm nhà thương, chứ không phải ông nhà giàu không nằm nhà thương. Cái nạn đó nó sẽ bùng nổ trong cái ngũ tạng của các bạn, vì tính chất xấu, không biết phát triển cho cộng đồng, không biết đi nguyên lý của Thượng Đế, thì nó tiết những độc chất và nó sanh những cái bệnh nan y như khùng điên căng xe, làm sao chữa kín mít à, nhưng mà vẫn phạt được kín mít à, vẫn trị được. Cho nên luật trời có trước luật đời, các bạn phải nhớ luật trời rất nghiêm khắc. Luật đời có cảnh sát đấy thì các bạn thấy sợ, chứ không có cảnh sát các bạn cũng lung tung thôi. Mà luật trời không cần cảnh sát, các bạn làm bậy tới ngày tới giờ đó là các bạn sẽ hưởng đủ lãnh đủ ma nhập sát, cơ tạng bệnh hoạn, phá hoại gia ca, làm loạn hết. Lúc đó các bạn thấy cái quy lực của ông trời. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành đến đây để nghe được những câu nói xác thực trong thực hành, để nắm một đường lối ra đi trong cái thanh nhẹ cởi mở. Các bạn không biết nghe, không biết làm, thì tương lai các bạn sẽ thấy khổ. Lúc đó các bạn có kêu tên tôi cũng chả giúp gì được các bạn. Nhiều người đã như vậy rồi, tôi đã giải thích nhiều trận rồi, rốt cuộc rồi cũng ôm lấy sự đau khổ và không phát triển nổi.
Dạ thưa thầy, còn một điều nữa con xin hỏi thầy. Có người nói với con rằng bị gì thân nhân bên Việt Nam họ than khổ, họ viết thơ qua xin con cho tiền mà cứ xin mãi. Rồi có người nói với con rằng chỉ mà làm như vậy nữa người ta sẽ kiện chỉ đấy, bị gì để cho họ trả nghiệp. Thưa thầy có đúng không?
Đúng, để họ trả nghiệp tốt hơn. Việt Nam bây giờ là đang trả
vậy
nghiệp.
Vậy rồi không giúp người ta sao thưa thầy?
Giúp chút đỉnh thôi chứ mình đâu có khả năng gì bằng ông trời được. Ông trời đang giúp họ đó mà. Ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc và sắp làm việc nhiều nữa ở Việt Nam à.
Thầy như vậy là giúp nhỏ giọt thôi.
Nhỏ giọt thôi.
Họ cứ xin, họ viết thơ qua xin. Thành ra rồi có người nói với con như vậy mà con thấy họ khổ quá.
Họ tưởng con ở đây là ở nhà lầu, tiền nhà băng, đồng hồ Omega con đâu có, mà viết thơ mua cho họ cái đồng hồ Omega. Họ đâu có biết cái gì đâu. Họ tưởng bên này là mình dễ lắm, bận đồ cũ không à, mà tưởng là sang. Tại chụp hình xanh đỏ đỏ đó, gửi về tưởng như bà này giàu rồi, phước tướng rồi, mập tù lù rồi. Họ nói vậy đó. Rồi cái óc họ cũng chưa chỉnh đốn được, cũng chưa hiểu cái giá trị họ ở trong khổ và được tiến về tâm linh họ không biết. Cho nên Thượng Đế chuyển và Thượng Đế đang làm nhiều việc lắm ở Việt Nam. Đây rồi họ sẽ tu. Con ráng con tu chứ còn lâu thôi, họ tu nhanh hơn con. Nói thiệt á.
Dạ, thưa cảm ơn
họ thầy. Có cơ hội tu và tu nhanh hơn con.
Dạ, thưa cảm ơn thầy.
Cho nên cái gì tôi dặn giúp người ta là giúp. Nhưng bây giờ tôi thiếu năm các bạn đi ra, tôi biết kiếm gì việc làm, cứ kiếm đi. Điều tôi biết là ra đó là cái ấp nó tự biết làm việc. Rồi đừng có thấy nó xin năm cắt cho trăm là nó đâu thèm đi làm. Xuống cái chốt trả có 10 bạc thôi. Bà kia bà cho tôi 100 để làm chi. Tôi tới tôi kẹo nhẹ bà, tôi lấy thêm 100 sống tuần. Chưa. Cho nên giúp người phải biết giúp, không giúp nó thưa. Xuống bốn nó thưa. Thưa ngược lại mình. Tại bà đó là tôi mất chốt. Nếu không có bà đó, tôi đi tới đi bộ tới đó là tôi đánh tôi làm cái việc đó, tới bây giờ là tôi lên lương được 100 tuần rồi. Phải không? Thưa mình đi. Cái hiểu cái chuyện mình làm.
Thành ra muốn từ bi, muốn cứu độ mà làm sai thì cũng trở thành
hại người. Thương hại. Thương mà hại. Chân mới thương cô.
Thầy con nghĩ như thế, như chữ cô, chứ không cần đó. Chị biết nó có mấy người, nó bị hại người ta, nó có những người kiếm mạng, chị yêu đương, làm gì?
Làm chứ.
Thưa là dinh dinh chấp hành à. Thưa là dinh dinh chấp hành. Thì người nào cũng có tội. Xong người nào cũng có tội. Xuống đó là người nào cũng có tội. Cái cảnh sát này bây giờ để yên với con Niệm 911 con chỉ người đó nó bắt người đó. Chắc chắn
vậy. Vậy nữa con đi. Nếu
như vậy
giờ con tu, rồi nếu như
có
bị bắt
thì ráng tu rồi nó xuống không gì nữa. Ráng tu còn sống rồi đi được rồi nó xuống dưới. Thấy không? Còn tu lâu thôi thì xuống chắc chắn xuống dưới rồi. Xuống dưới là bị bắt rồi không bắt.
Qua những lời của anh Bùi Đông Phương, mong muốn tất cả bạn đạo đóng góp lập thành một hội từ thiện để giúp những người ở quê nhà. Nhưng mà chúng ta phải xét lại cơ trời đã chuyển đến đâu. Những lời truyền thuyết đã cho chúng ta thấy bất chiến tự nhiên thành. Nhưng mà người phàm không hiểu bất chiến tự nhiên thành do đâu. Tâm làm thân chịu, gieo bày những sự ác độc trong óc tâm hồn của con người. Con người không bao giờ phát triển thì nền kinh tế phải lụng bại. Cho nên chúng ta phải nhìn sâu câu chuyện từ xa xưa đến bây giờ. Những người tu vô vi hiện tại toàn là hy sinh buông bỏ, không có ôm chấp, luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người đau khổ bằng một cách thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp tự thực hành giải thoát. Thì không còn đau khổ vì vật chất. Không cơm ăn hồn vẫn sống nếu người chịu tu. Có hạnh đức thì cơ hội giải thoát. Cơ trời đã chuyển và làm cho mọi người phải tự thức. Phải thấy cái nền tảng tu học là chánh. Chứ không phải nền tảng tranh đấu chém giết, giành giật của cải mà đạt được cái gì. Cho nên những người chưa mở óc, chưa mở trí, không hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, cơ trời phải chuyển. Chuyển đến lúc nào thức tâm, lúc đó chúng ta mới có cơ hội hưởng hòa. Toàn dân sẽ đồng tu đồng tiến. Bây giờ hạnh đức của chúng ta nói rằng bỏ tiền ra để cứu người không đúng. Tiền không cứu được người. Chính dù gì đã làm nhiều năm rồi, làm tới lũng bại, làm tới hết tiền để giúp đỡ nhiều người, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Chỉ có tâm họ tự thức thì họ mới tự cứu. Những tình cảnh mà chúng ta thấy đau khổ, chính chúng ta đang đau khổ, chưa chịu cứu, chưa biết thương lấy chúng ta. Hứa với trời Phật tham thiền tu học nhưng nhiều khi còn chối bỏ. Huống hồ gì các bạn đem tiền cho người mà người cũng không có làm nên thân, rồi mang họa cả đám. Kẻ ăn cướp trực sẵn lấy tiền bỏ túi. Dân nghèo vẫn nghèo, không bao giờ phát triển được. Cho nên phải hiểu rõ cái tình cảnh này mà để thấy rõ thiên cơ đang chuyển cho mọi người thức tâm, trở về hướng về con đường tu tịnh. Cả thế giới, không phải riêng xứ Việt Nam, nhiều xứ còn đau khổ hơn nữa. Chúng ta làm sao? Chúng ta có tiền đâu mà chia sớt cho mọi người. Tùy duyên trở hành mà thôi. Mỗi người có tâm, có hạnh đức, người chịu tu vô vi, người nào cũng là có tâm bồ đề, có tâm bố thí, hy sinh tất cả. Chúng ta không có ôm giữ những cái gì ở thế gian, cái gì cũng buông bỏ và chia sẻ cho tất cả mọi người, tùy khả năng của mọi người. Mọi người tự làm, mà nếu chúng ta bây giờ hướng lên, đóng góp, lấy tiền người này, người kia, người nọ, trao cho người khác, rồi rốt cuộc rồi cũng vì đồng tiền mà sánh giặc, không có đem lại kết quả ở tương lai. Cho nên những cái đề nghị của anh Bùi Đông Phương về đời rất quý, rất tốt. Nhưng mà nên tổ chức coi có người có hạnh đức, chịu hy sinh, làm đứng đắn hay không. Đứng lên, chúng ta có thể tổ chức sẵn một cơ cấu như vậy, tùy duyên mọi người đóng góp. Rồi sẽ tìm phương tiện cứu giúp ở về sau. Cái cứu giúp chánh của vô vi là tham thiền nhập định giải thoát, chứ không phải là đưa tiền vô miệng mà tiến thân. Phải hiểu rõ đường lối của chúng ta đi từ bao nhiêu năm nay, mọi người thức tâm như Kim Thanh có thể thoát ra những lời đau khổ và thấu đáo tâm trạng của mọi người, đó cũng do tu thiền trật tự. Mình thấy lời thực sự phản trắc đen bạc của loài người, tự chối bỏ mình, tự giam hãm tâm thức của chính mình, ngay cả vợ chồng không có rõ rệt. Cuộc đời thay đổi, mặt đất thay đổi, thiên cơ biến chuyển, rồi những câu truyền thuyết thấy rõ, bất chiên tự nhiên thành, tâm thức sẽ phẳng lặng và tìm được tu học và chánh pháp.
Hiện nay thưa thầy, cũng chưa thực hiện được đó. Thưa thầy, con thấy là gia đình con đã được quá nhiều vấn đề, công việc làm ăn bận rộn, con cái rất là ngoan. Thầy đã nói là cái phước thì nhìn là những đứa con, thế nhìn là vấn đề tu thì con thì thấy là nói tu con phân vân có hai cái điều là tu huệ và tu phước. Cái tu huệ thì con nghĩ là tu vô vi, tu huệ nghe là rất lòng tu để mà huệ, thế cái đó là con quá trì trệ, mà tại vì thứ nhất là bận rộn, nó cũng là công việc làm nó liên tục một ngày mười mấy tiếng cả hai vợ chồng, thì con cũng được nhiều cái duyên, tại vì con nghĩ cái công việc làm ấy, thì nó nằm trong vấn đề tu phước. Chẳng hạn như con, cái công việc con là đào tạo đến nay hàng mấy ngàn người sang đây có công ăn việc làm, đời sống họ thoải mái, và cũng vì lý do đó những cái cộng đồng Á Châu, gốc Á Châu hơn 400 người về Hoa Kỳ đối vừa rồi, họ cũng mời con về để lãnh đạo Quốc hội Mỹ cho mấy cái vụ luật di dân, còn người Việt Nam duy nhất là. Thế rồi sau đó cái công việc chẳng hạn là mở những cái agency giúp những người già bên ngoài, thì con là một thành viên trong hội đồng quản trị. Và đến bây giờ thì cũng mở một cái, thành lập một cái trung tâm để sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng người Việt ở đây. Tất cả cái duyên đó mới làm được, tôi nghĩ đó là cái công việc và cái phước. Và con cố gắng làm công việc đó mục đích tự lợi là tha, tự giác giác tha, giác hành viên mãn theo trở lên đó. Chứ còn theo mà như các bạn đã đây ấy, phương cách cách thức tu các môn đồ vi này tuy là vô mười mấy năm rồi nhưng và thấy là không thể theo được, và cái hoàn cảnh cái khả năng không theo được, và con có phải tự an ủi không, thì những con có cái duyên để tu phước.
Phước không biết phước phải có huệ, xác thì phải có hồn. Mình bắt cái xác làm thì cái xác tiến thôi, hồn không có tiến. Cho nên mình chọn làm yên cái công chuyện cho cái hồn nó lại để cho nó tiến. Muốn cho cái hồn tiến thì phải được thân lực trận, phải sự thanh nhẹ. Thì càng ngày anh tu pháp vô vi và anh làm phước, anh đạt được pháp lực, nó mới giải nghiệp. Những cái mà anh làm, lần lần nó sẽ tạo nghiệp lực ra, lo về chuyện đó. Mà anh tu về vô vi, pháp lực nó mạnh, tự động nó sẽ giải bớt nghiệp lực. Lúc đó, tình đế sẽ chọn được khác, như thế thì cứu độ quần sanh cho tương lai. Mà mình không có việc gì cả, thì cô Vân là được không? Cho nên, cái tu pháp vô vi nó rất hữu ích cho công chuyện quan lại, sẽ tạo ra có một pháp lực để giải nghiệp lực của bản thân từ nhiều kiếp. Không phải đơn giản là cuộc sống mình nhiều kiếp rồi, phải có pháp lực như thế nào. Dạ, đúng cái chỉ sai về gì đó. Anh càng hành càng tinh tấn là anh sẽ đi được quần sanh tiến tới chỗ tốt đẹp. Mọi gia ca sẽ an vui, họ có nghề và họ biết được không. Dạ, xin cảm ơn.
Con cũng là lấy người và lấy con người nghiên cứu làm pháp lý giờ năm nay. Con cảm thấy là nhiều khi con thấy cái gì cảm động, cảm thấy thương đó, mà nhiều khi thấy sau đó con cảm thấy cái gì bị động.
Thì cái đó là con hướng ngoại, tình thương hướng ngoại, còn con thương con là con mới thật sự tình thương. Con thương con là con thiền, con mạnh khỏe, điển con dồi dào. Lúc đó con lắm thầm làm việc cho mọi người, con không có gì thương con. Con thấy cái chuyện ngoại cảnh thì con động, con rước ngoại cảnh không được. Tu thiền giải tỏa cái nội tức của mình, thì mình thấy cái tình thương của mình ấy vô giá. Sự đau khổ nào đến với chúng ta ứng phó liền tức khắc bằng từ quan lập nghiệp. Sau cái giờ thiền chúng ta gặp hai người, đó mới thực hiện tình thương. Một tình thương tiền bạc thế gian nó tạm thôi, một gốc có vô trong tâm thức được, vì thì chúng tạm ở bên ngoài, không phải sự thật. Người kia là biết thương mình nhiều, duyên nội con mới thương người ha. Thì tình quan con mới tuôn chảy rồi.
Con có thêm một câu hỏi nữa là những điều gì? Mình thấy người khác, mình thấy người khác nhà cổ, nhưng bữa nay mình thấy người như đêm hôm mình còn coi trong video thì thấy là cái người Việt Nam ở thành phố, con muốn đi cộng đồng với bụng. Nhưng mà như thầy nói, có nhắc qua là mấy người cho trong sự khó khăn của người ta đó, thì hoặc là cái là hoặc là cái nhân quả của người ta, hoặc là cái vọng nghiệp chung của người ta, hoặc là những cái vọng nghiệp là hoặc là mình tiên tập xuống để mà làm mình chịu cái những cái khổ quá để mà tiến hóa. Thành ra mình thấy đang khổ vậy, nhưng mình biết đâu thì biết đâu mình muốn giúp người ta, nhưng mà biết đâu mình làm việc không đúng.
Mình đắm lòng từ bi, mình giúp đỡ theo khả năng sẵn có của chính mình mà thôi. Nhưng thế bây giờ mình quyết định từ bi của chúng ta. Nếu mà như hôm nay mọi người cảm động, phát tâm, ta là thiêu dậy trước tâm từ bi. Cái đó nó tạo công thức cho cá nhân, mọi người làm những phước được phước. Khi mà tôi thay vì tôi có tiền, tôi đi nhảy đầm, tôi xài, nhưng mà tôi làm phước cứu người đau khổ, cứu người đồng loại của tôi ở thế gian, thì anh em là ứng xử xong. Cái đó nó thiêu dậy tâm từ bi, chưa rõ, chưa thật từ bi. Những người cao siêu nó đâu phải tâm từ bi, thiêu dậy. Rồi sau này nó phát tâm từ bi được khác nhau.
Nhưng con thấy là nhiều khi mình muốn giúp người ta, nhưng mà con đã làm cũng đúng. Thí dụ như thầy, hồi mà thầy nói tu thì thầy chịu rất nhiều khổ nạn về nhân cách, về tình đời, làm về đạo pháp. Thầy không giúp, nếu cái đầu tư lúc đó mà giúp thầy thì con nghĩ là thầy có khổ rất nhiều về nhân cách tức hết. Nhưng mà nếu đầu tư lúc đó giúp thầy thì con nghĩ là việc thành đạo của thầy cũng phải chậm dễ.
Cái đó đương nhiên. Mà dịch với cái mà chúng ta đang giúp ở đây là không có bằng một góc họ muốn, không phải là giúp. Khiêu về cái tâm tự đi, để học tự đi. Trong khoa học tự đi thì cũng có giúp được bao nhiêu. Không chứng gì tiền của chúng ta mà làm được cái gì. Không bằng một góc mong muốn và chuyện của chúng ta không phải chuyện lớn. Mà học tự đi.